Kính chào các chiến hữu thân trạng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là APEC 2018 Mỹ chặn bành trướng tàu toàn cầu. Tôi nhắc lại, APEC 2018 Mỹ chặn bành trướng tàu toàn cầu. APEC là cái gì? APEC là viết tắt của cái tên gọi là Asia Pacific Economic Cooperation, mà dịch ra tiếng Việt là Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương. Cái Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương này thành hình từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, bao gồm 20, lúc đầu thì ít thôi, nhưng bây giờ là có tới 21 nước. Trong đó có anh Trung Cộng, có anh Đài Loan và có anh Việt Cộng nữa. Mà cái khối kinh tế hợp tác này ra đời là trong cái mục đích của thế giới kinh tế thị trường, là muốn qua kinh tế thị trường giúp đỡ các nước chậm tiến lạc hậu mà có một cái lợi tức, lợi nhuận trung bình như người ta, thoát khỏi cảnh nghèo đói và vươn lên với thiên hạ. Đó là trong cái xu thế toàn cầu. Và đấy là một cái tổ chức có tính cách địa kinh tế dồn dành cho khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đấy là APEC. Và năm nay cái hội nghị APEC 2018 được xảy ra ở cái nước, một cái tiểu đảo nhỏ bé ở Tây Nam Thái Bình Dương, tức là ở phía đông của nước Úc, có tên là Papua New Guinea. Một nước rất là nhỏ, dân số rất là ít, nhưng mà vì là dân số nhỏ ít và nghèo đói cho nên được kêu vào cái khối Á Châu Thái Bình Dương kinh tế này để cùng giúp nhau mà tiến lên. Và anh Tàu Lừa Cộng lúc đó anh cũng là một nước được coi là chậm tiến lạc hậu, nghèo đói, được cho vào cái này để đưa anh lên. Và từ cái khi anh vào đến giờ, anh đã ngoi lên theo cái lối mà buôn gian bán lận của anh ấy, làm cho cả thế giới là rất là khó chịu. Vì thế cho nên ở cái hội nghị APEC 2018 này, nước Mỹ đã tỏ thái độ rất là gay gắt đối với anh Tàu Cộng. Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề này là Mỹ chặn bành trướng tàu, chẳng những là ở APEC 2018, mà trước đó Mỹ đã chặn bành trướng tàu toàn cầu rồi, và APEC 2018 chỉ là một cái thời sự mới xảy ra trong tuần, sôi nổi nhất trong tuần vừa qua mà thôi. Và trong khi đó thì trong khi nhắc đến cái chuyện APEC 2018 này, tôi cũng quên nhắc lại rằng những cái hành động khác của nước Mỹ ở những vùng khác, thí dụ như ở Biển Đông Việt Nam, ở Biển Hoa Đông, ở Đài Loan, ở Bắc Triều Tiên v.v. để nhắc lại rằng cái nỗ lực chặn đứng bành trướng tàu ở APEC 2018 chỉ là một phần trong cái chiến lược toàn cầu của Mỹ chặn đường bành trướng của tàu toàn cầu. Mà khi nói đến nước Mỹ thì không thể nói đến ông Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ông Donald Trump. Ông Donald Trump cũng được bầu làm Tổng thống Mỹ là một sự bất ngờ chẳng những cho nước Mỹ mà cho toàn thế giới nữa. Ông được coi là một nhà chính trị gia không chuyên nghiệp, mà lại ông lại làm chuyên về kinh doanh, ông trở thành tỷ phú kinh doanh, tại sao ông lại làm tổng thống thì bất ngờ lắm. Và người ta đã, tôi đã đánh giá rằng, và các nhà nghiên cứu đã đánh giá rằng ông là được bầu làm tổng thống Mỹ là do cái dân Mỹ đã hoàn toàn thất vọng với cái nền chính trị của nước Mỹ ở thủ đô Washington. Và dân Mỹ đã có một cái phong trào gọi là anti-Washington, tức là chống cái bọn chính khách chuyên nghiệp phát triển đó, nó làm cho nước Mỹ suy yếu cho tới bây giờ. Nước Mỹ được bầu trong tình trạng là nước Mỹ đang suy yếu trên toàn thế giới. Và vì thế cho nên bất ngờ, là vì nó bất ngờ là vì nó anti Washington. Và khi mà ông tranh cử thì chúng ta đã thấy ông nói rõ rằng thế giới. Trước khi ông tranh, ông viết nguyên cuốn sách. Ông nói rằng người ta nói rằng tôi không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp, tại sao lại ra ứng cử tổng thống. Thì người ta cho rằng đấy là một lời chê bai. Nhưng mà ông Donald Trump viết trong cuốn sách của ông nói rõ rằng tôi không coi cái đó là một lời chê bai. Tôi cho đó là một lời khen. Cái mà người ta gọi là chính trị chuyên nghiệp là cái gì? Là những nhà chính trị chuyên nghiệp lấy cái nghề làm chính trị, làm cái nghề sinh sống người ta, làm cái nghề làm giàu, làm ngoi lên người ta. Và vì coi nó là cái nghề, cho nên những nhà chính trị chuyên nghiệp, người ta chỉ đặt quyền lợi của người ta, hay là của phe nhóm người ta, của đảng của người ta, lên chết cái quyền lợi của dân tộc Mỹ. Vì thành ra ông Donald Trump, ông viết ngay trong cuốn sách, ông nói tôi không có buồn phiền gì vì cái lời chỉ trích đó. Vì tôi cho làm lời khen, vì chính vì tôi không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp, mà tôi đã phải ra ứng cử để chống lại cái bọn chính trị chuyên nghiệp, kể cả với bên đảng Cộng hòa, bên đảng Dân chủ. Mà với cái lời thách thức như thế, ông lại ra ứng cử dưới danh nghĩa của một ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Và trong lúc mà đưa ra cái ứng cử sơ bộ của đảng để xem ai là ngược được đảng chỉ định ra ứng cử tổng thống, thì bên đảng Cộng hòa đưa ra tới 16 ông, mà ông Donald Trump đã đánh bại cả 16 ông kia, chứng tỏ rằng dân Mỹ cũng như đảng Cộng hòa cũng đã thất vọng với các nhà chính trị chuyên nghiệp rồi. Và đã chính đảng Cộng hòa đã thống nhất đề cử ông Donald Trump đại diện của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Và dĩ nhiên bên đảng Dân chủ thì dĩ nhiên là kỳ thị ông Donald Trump rồi. Cho nên ngay sau khi đắc cử thì ông Donald Trump trở thành ra là tứ bề thọ địch. Ông bị đảng Dân chủ đả kích đã đành rồi, mà ông lại không được đảng Cộng hòa của ông ấy, những người lãnh đạo chuyên nghiệp, chính trị chuyên gia của đảng Cộng hòa của ông ấy, là binh vực này, lại cũng thỏa thuận để mở những cuộc điều tra để ông thế này thế kia đấy. Vì thế cho nên những ngày vừa đắc cử của ông, 100 ngày đầu tiên đắc cử của ông, thì ông đã bị tứ bề thọ địch. Nhưng mà ngược lại, ông có một, trong viết trong cuốn sách của ông có một nguyên tắc làm việc. Ông đặt tên là Never Give Up, không bao giờ bỏ cuộc. Khi mình đã chủ trương cái gì thì bị cản trở cái gì thì mình sẽ tìm cách mình đối phó những cản trở đó. Và ông đã đối phó được. Và trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống thì ông đã thực hiện được gần hết những cái lời hứa khi tranh cử. Và vì thế cho nên trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi thì đảng Cộng hòa của ông đã giữ vững được cái thế đa số ở Thượng viện. Thì dĩ nhiên là mất cái Hạ viện gì là của đảng Dân chủ rồi, vì đảng Dân chủ họ nắm vững được đa số phiếu của cử tri, còn đảng Cộng hòa với sự đắc cử của ông Donald Trump chỉ nắm được cái đa số phiếu của cử tri đoàn, là gọi là Electoral College. Thành ra là, nhưng mà đảng Cộng hòa vẫn giữ được, lại còn tăng thêm được cái đa số ở thượng viện, chỉ mất cái hạ viện mà thôi. Và đấy là ông Donald Trump đã được đắc cử thành tổng thống trong trường hợp như thế. Tôi chỉ nhắc lại sơ sơ thôi. Và ông đắc cử với cái khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và khi ông làm chỉ có 100 ngày đầu đã làm giữ được tất cả các lời hứa rồi. Và trong 2 năm cầm quyền thì ông đã làm cho nước Mỹ quả nhiên đã mạnh trở lại rồi. Và bây giờ là lúc ông mạnh rồi thì ông sẽ dùng cái sức mạnh đó để làm gì? Để sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới. Cái trật tự thế giới mới đó không có làm cho nước Mỹ bị thiệt thòi nữa, và không có làm cho cái vị thế của nước Mỹ trước kia là coi như là siêu cường, đệ nhất siêu cường của thế giới, mà bây giờ bị mất suốt mấy chục năm qua, bây giờ ông khôi phục lại cái vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và với cái trật tự thế giới mới mà chấm dứt tất cả những cái sự đối xử không công bằng của thế giới đối với ông, kể cả đồng minh lẫn những cái đối thủ, thì cái trật tự thế giới mới là cái gì? Là cái gì? Thì tôi đã tóm tắt một cách vắn tắt rằng trật tự thế giới mới mà ông Donald Trump và nước Mỹ hiện đang chủ trương là các nước tư bản chủ nghĩa, đồng minh của Mỹ sẽ cùng nhau mà sắp đặt lại cái trật tự đó thế giới mới. Và cái trật tự thế giới mới bây giờ nó đang bị xáo trộn bởi cái gì? Bởi thứ nhất là bọn cộng sản sống sót, thứ hai là bọn khủng bố toàn thế giới nhân danh là Hồi giáo cực đoan để đối phó với hai thứ đó. Và cộng sản sống sót thì ông đã nói rõ rồi là anh Nga là một, anh Tàu là hai. Và ông công bố, nước Mỹ công bố dưới ông Donald Trump đã công bố rõ ràng rằng anh Nga là một, anh Tàu là hai, là hai nước đe dọa đến sự an ninh của nước Mỹ. Và vì thế cho nên nước Mỹ phải đối phó với anh Nga và anh Tàu. Và cái đuôi của anh Nga và anh Tàu là bọn khủng bố Hồi giáo nhân danh là khủng bố thế giới nguyên danh là Hồi giáo cực đoan. Và cái trật tự thế giới mới đó, trong hai năm đầu tiên ông đã kết binh được với các đồng minh, đưa ra một cái chiến dịch toàn cầu và có sự phân công rõ ràng. Đồng minh của tư bản Mỹ, của thế toàn thế giới, đồng minh, các đồng minh tư bản toàn thế giới là các nước đồng minh tư bản ở Âu Châu phụ trách đối phó với Nga. Nước Do Thái Israel là phụ trách việc đối phó với bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan. Và nước Mỹ phụ trách đối phó với anh Tàu ở Á Châu Thái Bình Dương. Và ngay khi đó thì ông Donald Trump đã đưa ra cái chiến lược gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương để đánh đuổi cái bành trướng của anh Tàu, chẳng những là ở bên Ấn Độ Thái Bình Dương mà thôi, mà trên toàn thế giới nữa. Ông đưa ra Ấn Độ Thái Bình Dương là vì anh Tàu dưới quyền Tập Cận Bình, anh đưa ra cái giấc mộng Tàu, anh đưa ra cái vành đai và con đường là trên đường bộ, vành đai là đường biển qua Biển Đông, thì qua Ấn Độ Dương, làm chủ Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đi ra toàn cầu. Và anh Mỹ phụ trách đối phó với cái đó. Và tất cả những gì mà nước Mỹ làm trong những ngày hai năm qua và những ngày sắp tới là đều ở trong cái chiến lược đó. Và trong cái chiến lược đó thì thời sự tuần qua là cái gì? Là cái hội nghị APEC 2018 ở Papua New Guinea. Và thời sự tuần qua là như thế nào? Cái thời sự tuần qua nó tiếp theo cái chuỗi nỗ lực của nước Mỹ để mà chặn đứng anh Tàu như thế nào. Chúng ta đã có đầy đủ thông tin và tôi đã có bình luận rất nhiều về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu. Và trong hội nghị APEC 2018 xảy ra trong cái trường hợp, trong cái tình huống là chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu càng ngày càng tăng. Và trong cái càng ngày càng tăng đó thì thấy rõ là sau khi anh Tàu anh đối phó lại, anh phản cả đánh trả lại vài cái, và đánh trả đến đâu thì càng đánh trả thì càng thua. Cho nên và trong mấy tuần qua thì thời sự đã cho thấy rằng anh Tàu xuống nước tối đa. Và tôi đã đặt vấn đề rằng anh Tàu xuống nước tối đa và kể cả đầu hàng luôn nữa thì Mỹ có tha hay không. Thì tôi theo dõi cái cơ quan soạn thảo chiến lược của ông Donald Trump là cái viện chiến lược Hudson đánh vần theo tiếng Mỹ là HUDSON, do ông giáo sư tiến sĩ Wilsbury, đánh vần theo tiếng Mỹ là WILSBURY, Wilsbury phụ trách. Thì cái trung tâm chiến lược đó, ông Wilsbury đã viết nguyên một cuốn sách có tựa đề là 100 Years Marathon, tức là cuộc chạy đua 100 năm giữa nước Mỹ và nước Tàu. Và thấy rõ rằng thì anh Tàu không phải là chỉ muốn vươn lên từ một nước chậm tiến thành một nước như người ta, mà anh Tàu phải vươn lên để anh chiếm cái ngôi bá chủ toàn thế giới qua cái mà anh gọi là giấc mộng Tàu. Và nước cả chẳng những nước Mỹ mà toàn thế giới, nếu mà không đối phó với anh Tàu kịp thời thì sẽ là nạn nhân của anh Tàu. Và vì thế tôi theo cái dõi cái cuốn sách đó thì tôi thấy rằng thì qua cái chiến tranh thương mại này, dù anh Tàu xuống nước đến bao nhiêu thì nước Mỹ sẽ không thả ra, là phải đánh tập vỡ cái giấc mộng Tàu của anh Tập Cận Bình này. Và như thế thì chứng tỏ rằng chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu. Và trong cái cuốn sách đó thì ông Wilsbury cũng đã đưa ra đến 12 bước để đối phó với anh Tàu. Mà hiện nay thì nước Mỹ chỉ mới triển khai có 4 bước thôi. Còn những bước tiến nữa thì các chiến hữu và anh chị em muốn biết chi tiết hơn thì xin tìm đọc cái cuốn sách đó, để tôi khỏi phải đem ra đây làm mất thời giờ. Bây giờ trở lại thời sự tuần qua, thì APEC 2018 họp ở cái nước gọi là Papua New Guinea. Papua New Guinea là một trong 21 thành viên của tổ chức APEC, mà thành viên rất rất nhỏ bé, nước diện tích đất đai cũng nhỏ bé, mà cái đảo nhỏ ở Tây Nam Thái Bình Dương thôi, và dân số thì cũng chỉ không bằng ai cả, mà vẫn được nhận vào như là một thành phần của địa kinh tế trên thế giới đó. Và so sánh với Asia, tức là các nước Á Châu Thái Bình Dương, thì Á Châu Thái Bình Dương là một nước địa chính trị, mà trong đó thì có 8 nước, và 3 nước là chỉ là tham gia với tư cách là quan sát viên chứ không phải là thành viên. Trong đó có anh Tàu, là Tàu Cộng là một, Nhật Bản nữa, và một nước thứ ba tôi không nhớ tên. Đấy là ASEAN là địa chính trị, không có vấn đề kinh tế. Và tuần trước thì chúng ta đã thấy là tại cái hội nghị ASEAN đó là gọi là Association of Southeast Asian Nations, các nước địa chính trị. Thì tuần trước thì chúng ta thấy là cái ASEAN là anh Tàu cũng đã bị anh Mỹ chặn đường bành trướng ở ASEAN rồi, đấy là về địa chính trị. Anh cũng bị Mỹ lên án rất nhiều. Bây giờ ở APEC 2018 này, anh Tàu tiếp tục bị Mỹ lên án nữa. Và tôi nhắc lại rằng thì cái APEC 2017 ở Đà Nẵng thì ông Donald Trump đã đưa ra cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương, Ấn Độ Thái Bình Dương rồi, để chặn đứt cái bành trướng Tàu về địa chính trị. Bây giờ đến APEC 2018, 2017 cũng là địa kinh tế và 2018 cũng là địa kinh tế. Và trong cái hội nghị APEC 2018 này, ông Donald Trump ông không dự, ông để cho phó tổng thống đi dự mà thôi, trong khi anh Tàu là anh Tập Cận Bình là đích thân đi dự. Và các thông tin cho thấy là anh Tập Cận Bình được nước chủ nhà đón chào rất là nồng hậu. Và trong cái hội nghị APEC 2018 này, phó tổng thống Mỹ Pence luôn luôn lại nhắc lại là cái mưu đồ bành trướng của nước Tàu ở bất cứ nước nào trên toàn thế giới như thế nào, cụ thể là lặp lại cái mà cả thế giới đã biết là cái bẫy nợ của Tàu, để anh mượn cớ kinh tế, giúp đỡ kinh tế, anh tham gia kinh tế để anh cho vay nợ, như là cái nợ cho vay thì ấy là làm dự án này dự án kia, nhưng mà dự án này dự án kia là nhà thầu sẽ là anh Tàu. Thì anh ấy cho vay nợ như thế để anh biến cái nước chủ nhà thành con nợ của anh, và anh dùng cái thế lực của anh chủ nợ anh ăn hiếp cái hình đấy. Là trong cái hội nghị APEC 2018 này, ông Pence ông nhắc lại những cái bẫy nợ, nhưng mà những cái nhắc lại đấy ông chỉ nói rất ít thôi, nhưng mà ông nói nhiều về cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của nước Mỹ, và ông cảnh báo các nước của APEC 2018 là đề cao cảnh giác. Và cái nước chủ nhà thì tỏ vẻ ra là đồng ý với ông Donald Trump. Và dự hội nghị đó anh Tàu chỉ có chối tội, không có phản bác được gì, là chỉ lên án anh Mỹ là vu khống. Và bất kỳ hội nghị nào cái kiểu này là cuối cùng hội nghị bao giờ cũng ra một cái thông cáo chung, mà chỉ cần một nước không có đồng ý thì cái thông cáo chung không thể xảy ra. Dĩ nhiên là anh Tàu anh không thể đồng ý với cái anh chủ nhà anh soạn cái thông cáo chung đó, theo cái chiều hướng là ủng hộ cái lập trường của nước Mỹ. Và anh Tàu anh bất mãn, anh đã là anh không ký rồi, nhưng mà anh giờ cái trò du côn ra, anh cho bốn anh ở trong đoàn của anh ấy đột nhập vào văn phòng của ông bộ trưởng ngoại giao của nước chủ nhà để anh cãi cọ về cái anh thuyết phục được anh đừng có ra cái trong cao chung theo kiểu của anh ấy. Thì ông chủ nhà ông mua mang bảo là anh không ký công cao chung thì tôi ký cái thông cáo riêng của tôi để về cái lập trường là tôi không có ủng hộ cái kế hoạch bành trướng của anh ở các nước nhược tiểu như nước rồi. Và cái sự việc đó làm cho cái chân tới bản tướng của anh Tàu nó càng bộc lộ, và cái thói du côn của anh làm là anh tự tố cáo cái thói du côn của anh đó. Và đấy là vì thế cho nên kết quả là không có thông cáo chung, và kết quả là anh Tàu bị thất bại hoàn toàn vì cái nỗ lực chặn đứng bành trướng Tàu. Và sau cái kết quả này thì tôi cũng tham khảo thêm là chẳng những ở APEC 2018 mà Mỹ còn chặn đứng cái bành trướng Tàu toàn cầu nữa, cái kế hoạch đó tiếp diễn. Đấy là cái tình hình của thời sự tuần qua như thế nào, và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo về cái tứ bề thọ địch của ông Donald Trump. Thì tôi có một cái thông tin là tuần trước chúng ta được cái tin rằng ông Donald Trump ông sang dự cái lễ kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất, rồi ông ấy ông đến nhưng mà đi đến thăm cái nghĩa trang của các tử sĩ của thì ông lại không đến, là bị dư luận chỉ trích ghê quá. Bây giờ lòi ra là sở dĩ ông không đến là vì ông loan tin là ông không đến, nhưng mà cuối cùng thì ông có đến. À, nhưng mà bây giờ bản tin ngày 12 tháng 11 2018 của Thế Giới cho thấy rằng sở dĩ ông không đến cái nghĩa trang đó, ông nói là ông không đến là bởi vì CIA đã phát hiện ra một cái âm mưu ám sát ông Trump, nhưng mà cái âm mưu đã bất thành. Đấy là bản tin mà tôi trích dẫn vài đoạn như thế này. Âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump khi ông ta đến Pháp dự lễ tưởng niệm 100 năm kết thúc đệ nhất thế chiến của nhóm khủng bố chính trị đã bị CIA triệt phá. Đó là lý do ông Trump không đến viếng nghĩa trang nơi người Mỹ an nghỉ ở Pháp với lý do thời tiết xấu, mà bọn fake news đã tranh thủ bóp méo sự thật lên tiếng chỉ trích ông Trump bằng mọi khả năng có thể. Và theo tin của một số hãng thông tấn thì một số tên khủng bố đó đã bị bắt. Mà đặc biệt là loan tin này, nguồn gốc là dân châu Á đang sinh sống tại Pháp. Dân châu Á mà có khả năng khủng bố thì là dân gần hết đảo. Đấy là nguồn gốc, có thể là người Pháp nhưng mà là gốc châu châu Á. Thì gốc châu Á là ai thì chúng ta chờ xem những cái tin tức của những tuần tới sẽ... Dĩ nhiên là nước Mỹ cũng như là nước Pháp người ta biết là ai rồi, nhưng người ta chưa nói là ai, để xem khi bọn chủ mưu đó nó sẽ phản ứng như thế nào và nó đi lầy lục như thế nào về cái chuyện này. Cái tin này rất là hay. Và đây là cái tài liệu tôi tham khảo, bản tin ngày 11 tháng 11 của tác giả Vũ Linh đăng ở trên Ba Cây Trúc, nói về cái sắp xếp nội các của ông Donald Trump. Là vì chung lúc ông tranh cử thì bộ tham mưu cũng là một bộ tham mưu khác, lúc ông đắc cử 100 ngày đầu tiên thì những người công sự của ông là một người kiếp khác. Và sau khi ông vừa đảng của ông cũng như ông vừa thắng lợi trong cái bầu cử nhiệm giữa nhiệm kỳ ngày 6 tháng 11 vừa qua thì ông lại có cái thay đổi nội các. Và nhân ghi vụ thay đổi nội các thì thông tin lề xấu đó là luôn luôn xuyên tạc trong bản trong nội bộ của ông có nhiều người bất đồng ý kiến, từ chức, bị sa thải này kia đấy. Nhưng mà sau khi đưa ra những thông tin như thế thì tác giả Vũ Linh đưa rằng thì là phe cấp tiến lo buồn. Ngay sau cuộc bầu cử giữa mùa, dĩ nhiên là truyền thông Mỹ đã vội vã nhảy qua bàn về chuyện bầu cử tổng thống 2 năm nữa, tức là năm 2020. Trong chuyện này đã có một thảo luận lý thú giữa anh Joe Scarborough, bình luận gia của đài MSNBC, và anh Michael Moore, đạo diễn viên. Tôi lướt qua đi vì là chỉ là những cái tên này chứng tỏ là đảng Dân Chủ cũng như kẻ phe chống đối rất là lo buồn. Đấy là nói qua về ông Donald Trump như thế nào. Và bây giờ là đi vào cái vấn đề là anh Mỹ đối phó với anh Tàu như thế nào. Thì Dân Làm Báo ngày 8 tháng 11 tháng 18 có đăng một bài của tác giả Joseph Nye mà Vũ Ngọc Yên dịch lại, nói về cạnh tranh hợp tác quan hệ Mỹ-Hoa. Mà tôi thấy rằng thì dịch cái chữ gọi là cạnh tranh hợp tác, thực ra là cạnh tranh hợp tác, phải được dịch là hợp tác đối nghịch. Là vì cái chữ hợp cạnh tranh là đành rồi, nhưng mà chữ competitive mà dịch ra là hợp tác là tôi không đồng ý. À, nhưng mà bài này cũng ông này là cái, nhưng mà cho chứng tỏ rằng thì là ký giả không biết là NYE không biết là đọc là Nai hay là Ni. Thì tôi lướt qua thì là chứng tỏ rằng thì các cái nhà nghiên cứu này là nhìn cái cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Tàu một cách rất là hời hợt. Nhưng mà trong này thì tôi cũng nói rằng thì tại sao mà hai bên phải đối nghịch với nhau như thế, thì tôi tham khảo là vì thế. Và trong này thì là cũng nói rằng thì là từ khi chấm dứt chiến thứ hai, những quan hệ hai nước đã trải qua 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn kéo 20 năm thù ngược sau chiến tranh Triều Tiên là giai đoạn 1. Tiếp theo chuyển qua giai đoạn 2 là giai đoạn hợp tác chống giới hạn chống Liên Xô, đúng cái này thì đúng. Và giai đoạn thứ 3 là sau chuyến Hoa Du nối đổi tiếng của Tổng thống Nixon vào năm 1972. Thì cái này thì chúng ta đã phân tích rồi, mà tới ký giả này cũng nói như thế. Sau cuộc chiến tranh kết thúc khởi động cho giai đoạn 3, thứ 3 hợp tác kinh tế với Mỹ giúp đỡ Trung Cộng hội nhập đó, thế đấy là ông cái giai đoạn 3 này thì tôi đã phê bình là nước Mỹ nuôi ông tay áo dưới thời ông Nixon đó. Và vì thế cho nên chính ông Donald Trump cũng đã phê bình rằng là ông Nixon mà kết binh với Tàu mà sau khi đánh bại Liên Xô rồi mà Liên Xô sụp đổ rồi mà lại cho Tàu nó hưởng nhiều quyền lợi, cho nó nhiều phần thưởng một cách quá đáng, và nuôi ông tay áo cho tới bây giờ. Trong cái nhiều nhà phân tích chung cho Tàu đó, đổ trách nhiệm giai đoạn thứ tư cho Tổng thống Trump là đến bây giờ là giai thứ tư, thì Chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình cũng không hẳn vô tội. Ông này đã bỏ đường lối khôn ngoan của Đảng Tập Bình là Trung Quốc không nên biểu hiện quá đáng trên trường quốc tế, hủy bỏ hạn chế, không nên hủy bỏ hạn chế nhiệm kỳ chủ tịch nước, bây giờ làm chủ tịch suốt đời, và công bố giấc ngưng Trung Quốc một cách nặng tinh thần dân tộc. Tưởng như tập đội nón đỏ mang chỉ hàng chữ làm Trung Hoa vĩ đại trở lại trước bầu cử tổng thống 2016, dư luận tại Mỹ đối với Trung Quốc đã không tốt. Những tuyên bố cường điệu và áp thuế của Trump chỉ là dầu đổ thêm vào ngọn lửa đang bập bùng. Giai đoạn thứ tư này ít nhiều phản ánh một cuộc tranh chấp thương mại tựa như xung đột mới đây của Mỹ với Canada về nhập hàng vào thị trường sữa Canada, chứ không phải là chiến tranh lạnh vì mức độ lệ thuộc lẫn nhau rất lớn. Ví về cái thời Hy Lạp thì tôi lướt qua đây. Mỹ và Trung Quốc không đe dọa sự sinh tồn với nhau như Hy Lạp, tôi không đồng ý, tại vì nước Mỹ đã công bố cái chiến lược toàn cầu nói rằng gì là anh Tàu là đe dọa đến sự sinh tồn với nhau. Anh ông ký giả này không biết ông ở đâu mà ông không biết cái chiến lược công bố tháng 3 vừa rồi của nước Mỹ đó. Tôi lướt qua cái ông này. Và đây là tài liệu tôi tham khảo tiếp theo là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 11 2018, có tựa đề là đại diện thương mại Mỹ phủ nhận tuyên bố ngừng áp thuế Trung Quốc. Anh Tàu và anh thông tin lề trái của nước Mỹ cũng làm tin là Mỹ ngừng áp thuế Tàu. Bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là cái đài mà luôn luôn là không ưa ông Trump mà cũng phải nhận rằng thì Mỹ phủ nhận tuyên bố ngừng áp thuế. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 15 tháng 11 phủ nhận các tin tức cho rằng ông đã nói với một số giám đốc điều hành các ngành công nghiệp là một vòng thuế quan khác áp đặt lên hàng nhập khẩu Trung Quốc đã được hoãn lại vào lúc hai quốc gia theo đuổi các cuộc đàm phán. Tin này do báo Financial Times đăng tải và trích lời của một người không nêu tên, đó chuyên luôn là trích những nguồn tin không nêu tên. Ngày 14 tháng 11, Reuters loan tin là Trung Quốc đã viết thư hồi đáp những đòi hỏi của Washington về cải thiện. Ba nguồn tin chính của chính phủ cho biết như thế. Ba nguồn tin nào thì đài cái này không nói, Reuters không nói. Tuy nhiên, các nguồn này không nêu tên, không nài cái gì hết. Và hiện không rõ là thư trả lời có những nhượng bộ làm hài lòng ông Trump hay không. Nhượng bộ là gì? Là đầu hàng. Diễn tiến này xảy ra trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. G20 cũng là một cái group của những nước chậm tiến, mà bây giờ nói chậm tiến thì người ta tự ái về cả thế giới đó là đang phát triển. Đưa lên đây, anh đang nghèo đói, đưa lên đây. Là G20 nè, và anh tàu là vẫn còn G20. Anh Nga thì bỏ lên được cho vào G8, G7 thành G8, 7 nước siêu cường, nhưng mà anh xảy ra cái vụ Crimea bị thế giới đuổi ra khỏi G7, không còn là G8 nữa. Đấy là bây giờ G20, anh Tàu là anh vẫn còn ở trong G20, chưa được vào G7, G8 gì cả. Và tháng 11 và đầu tháng 12 tới là cái G20 ở Argentina nữa. Một trong những nguồn tin được biết về thư phản hồi của Trung Quốc cho biết, thư có nhắc lại các lời hứa của ông Tập trong những bài diễn văn mới đây và yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ thuế quan, trong đó có thuế áp đặt lên thép và nhôm nhập khẩu. Là anh Tàu là xuống giọng mà nhượng bước tới đầu hàng rồi. Bây giờ bản tin ngày 17 tháng 11 tháng 18 của Đại Kỷ Nguyên thì cho biết là Mỹ tiếp tục trừng phạt thương mại Trung Quốc và có thể áp thêm thuế. Hoa Kỳ sẽ không dừng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại với Trung Quốc và thậm chí có thể tăng gấp đôi định mức hàng hóa bị đánh thuế, trừ trường hợp Bắc Kinh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hoa Kỳ. Đấy là lời của Phó Tổng thống Mike Pence nói hôm thứ Bảy, 17 tháng 11. Trong một bài phát biểu với ngôn từ thẳng thắn tại hội nghị APEC 2018 đang diễn ra tại Papua New Guinea, ông Pence đã truyền đi thông điệp cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại và an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông tuyên bố như thế này: chúng tôi đã thực hiện hành động quyết định để giải quyết sự mất cân đối thương mại giữa chúng tôi với Trung Quốc. Chúng tôi áp thuế đối với trên 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và chúng tôi có thể tăng gấp đôi con số đó. Hoa Kỳ sẽ không thay đổi chính sách thuế cho đến khi Trung Quốc thay đổi cách cư xử của họ. Đấy, từ những cái đối phó trừ trước đó thì đến cái hội nghị APEC Á Châu Thái Bình Dương như thế nào. Đây là tài liệu tôi tham khảo từ báo Đất Việt, báo của Việt Cộng ở trong nước đấy, báo Đất Việt VN ngày 18 tháng 11 2018 đăng rõ ràng là Mỹ chỉ trích Trung Quốc về ngoại giao bẫy nợ trước các nước Đông Nam Á. Hôm 17 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tiếp tục công kích Trung Quốc khi có bài phát biểu tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC tại Papua New Guinea. Ông Mike Pence đã nhắc tới cách đầu tư Trung Quốc đã gây nên lo ngại đối với nhiều quốc gia thời gian qua. Để nhận định rằng không nên chấp nhận khoản đầu tư rủi ro như vậy. Đầu tư rủi ro đó nha. Tuyên bố này như vỗ thẳng vào mặt Trung Quốc khi sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc nhận được những cảnh báo tiêu cực, đặc biệt là bẫy nợ từ đầu tư. Ông Tập Cận Bình cũng có mặt tại Papua New Guinea để tham dự hội nghị cấp cao APEC năm nay, trong khi ông Pence thay mặt Tổng thống Trump đi dự sự kiện này. Ông Tập cũng có bài phát biểu tại hội nghị APEC trước ông Mike Pence không lâu. Ông Pence không ngại chỉ trích Trung Quốc về những khoản vay phát triển cơ sở hạ tầng không minh bạch và có nguy cơ đẩy các nước tiếp nhận những khoản vay này vào bẫy nợ. Phó Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Trung Quốc về việc buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ nếu muốn làm ăn tại Trung Quốc, đánh cắp sở hữu trí tuệ và quân sự hóa Biển Đông. Ông Pence không phải là người đầu tiên nói về ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo là quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên ra cảnh báo về kiểu đầu tư ngoại giao bẫy nợ của Bắc Kinh. Trước đó, một báo cáo độc lập do hai học giả của Đại học Harvard là Sam Parker và Gabriel Schiffitz soạn thảo đã được gửi lên Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nói rõ chính phủ Trung Quốc đang sử dụng các khoản nợ hàng tỷ đô la để mở rộng ảnh hưởng chính trị nhiều nước trên khắp châu Á và Thái Bình Dương. Báo cáo nêu tên 16 nước bị Trung Quốc nhắm vào bằng chính sách ngoại giao bẫy nợ, trong đó có Pakistan, có Djibouti và Sri Lanka, được xác định là những nước dễ bị tổn thương nhất. Theo báo cáo, trong một số trường hợp các khoản nợ lớn đến mức quá khả năng trả nợ, từ đó giúp Bắc Kinh dùng những khoản nợ này để giành được các tài sản chiến lược hoặc ảnh hưởng chính trị ở các nước này, các nước vay nợ của họ. Chính sách này giúp cho chính phủ Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trên khắp Ấn Độ và Thái Bình Dương, bao vây Ấn Độ và Úc, cũng như giúp củng cố vị trí của họ trên Biển Đông. Và anh Tàu thì dĩ nhiên là anh cãi cọ. Anh Tàu thì anh nói như thế này: The China Daily gọi bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ là vừa thiếu hiểu biết vừa thâm độc khi mô tả chính sách đầu tư của Bắc Kinh. Những tuyên bố ngông cuồng như vậy là những gì chúng tôi đã biết trước đối với các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ. vốn không dựa trên sự thật anh chối thì anh bảo là không dựa trên sự thật tức là anh chối đó. Còn tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì tiếp lời với việc gọi bài phát biểu của ông Pompeo là thiếu tôn trọng, đồng thời cáo buộc Mỹ là cố gắng gây chia rẽ Trung Quốc và Mỹ Latin. Và bài viết phản báo áp chỉ tới các nước ủng hộ đầu tư của Trung Quốc như Chile, Argentina và Brazil. Đấy. Bây giờ đến tài liệu khác tôi tham khảo. Bây giờ anh tiếng nói nước Nga, anh đăng lại những cái lời phản pháo của tàu. Bản tin ngày 18/11/2018 của đài tiếng nói nước Nga Sputnik. Trung Quốc phản pháo khi bị Mỹ chỉ trích về việc viện trợ cho các nước đang phát triển. Phát ngôn viên Hoa Xuân Bách của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không một quốc gia đang phát triển nào phải dính nợ vì hợp tác với Trung Quốc. Hoa Kỳ nên chấm dứt chỉ trích nước khác mà thực hiện hành động tương ứng với những lời tuyên bố. Bà Hoa nhận định như vậy để đáp trả chỉ trích của Hoa Kỳ về việc viện trợ của Trung Quốc cho các nước đang phát triển. Trước đó, khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Papua New Guinea thì Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gay gắt chỉ trích dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu của Trung Quốc với tên gọi là một vành đai một con đường. Ông này tuyên bố rằng nhiều chương trình chất lượng kém khiến các nước đang phát triển mắc nặng gánh nặng vay tín dụng mà không khám nổi. Và bà Hoa Xuân Ánh của tàu đó thì khẳng định và tuyên bố của rằng thì tuyên bố của phát ngôn viên được đăng tải trên trang web của Ngoại giao Trung Hoa nguyên văn như thế này: không một nước đang phát triển nào vướng vào nợ nần do hợp tác với Trung Quốc. Trái lại, quan hệ đối tác với Trung Quốc giúp tăng cao khả năng và trình độ phát triển của các nước này, cải thiện rõ rệt điều kiện sống của các địa phương. Dĩ nhiên nó núp dưới cái chiêu bài đó để nó gài người ta vào cái bẫy nợ, nó ăn hiếp rồi sau thì cái lúc ăn hiếp thì không thấy anh chối. Bây giờ cũng là website Đại Kỷ Nguyên ngày 18/11 cứ nhắc lại là những lời tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ phê phán Trung Quốc tại APEC, và cũng nhắc lại cái sự kiện là nhân viên CIA bí mật gặp gỡ giới chức hai miền Triều Tiên đấy, trong khi đối tại Kỷ Nguyên nhắc là hai việc là trong khi phê phán tàu ở APEC thì CIA vẫn tiếp tục là liên lạc với Bắc Triều Tiên cũng như là với Nam Hàn về vấn đề là anh Bắc Triều Tiên có tuân thủ những cái lời hứa là giải hạt nhân hay không. Thì bây giờ tôi chỉ trích dẫn cái đoạn nói về cái CIA thôi, nói về cái chỉ trích đó thôi, vì cái nhân viên CIA đó nó không hòa trong cái thời sự ngày hôm nay. Tại diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC được tổ chức tại Papua New Guinea hôm thứ Bảy 10/1, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã tấn công dự án cơ sở hạ tầng vành đai con đường của Trung Quốc. Và Phó Tổng thống Pence phát biểu trước các đại biểu tham dự APEC và trích dẫn là nhật báo Wall Street Journal nguyên văn như thế này: chúng tôi không làm các đối tác của chúng tôi ngập chìm trong biển nợ. Chúng tôi không ép buộc, không tham nhũng, không xâm phạm nền độc lập của các bạn. Hoa Kỳ giao dịch công khai và công bằng, và chúng tôi không đưa ra một vành đai thắt chặt hay một con đường một chiều. Khi các bạn hợp tác với chúng tôi hợp tác với các bạn, và tất cả chúng ta đều thịnh vượng. Và đây là tôi tham khảo để anh chị em lên Wikipedia biết rằng Papua New Guinea là một nước như thế nào. Là một quốc gia độc lập ở Thái Bình Dương, gồm phía đông của đảo Tân Guinea và nhiều đảo xa bờ biển. Phía tây của New Guinea là hai tỉnh Papua và Tây Papua của Indonesia. Papua New Guinea nằm vào phía tây nam Thái Bình Dương, ở một vùng được gọi là Melanesia từ đầu thế kỷ 19. Thủ đô của nước này là Port Moresby, là một trong vài thành phố lớn nhất nước, là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc trên thế giới, có hơn 850.000 ngữ thủ do thổ dân và nhiều dân tộc như vậy, nhưng chỉ có vào khoảng 5 triệu người. Đây cũng là một trong những nước nông thôn nhất, chỉ có 18% người sống ở những trung tâm thành thị. Đây là nước ít được thám hiểm nhất trên thế giới, không chỉ về địa lý mà còn về văn hóa, và nhiều loại động thực vật được cho là chỉ có ở Papua New Guinea. Đây là cái nước này, nó chỉ có 5 triệu dân thôi. Và kết quả của cái hội nghị APEC 2018 là cái gì? Bản tin ngày 18 tháng 1 2018. APEC không đạt thỏa thuận vì căng thẳng Mỹ-Trung. Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo các nước tham dự cuộc họp ở Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Papua New Guinea hôm 18 tháng 1 không thể ra tuyên bố chung vì sự chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc. Hãng tin này cho biết thêm rằng việc cạnh tranh giành ảnh hưởng ở Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở thành tâm điểm khi Mỹ và đồng minh phương Tây cùng đáp trả sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Thủ tướng Papua New Guinea nói trong cuộc họp báo kết thúc sự kiện, khi được hỏi về nước nào trong số 21 thành viên của APEC không đồng ý về tuyên bố chung, thì ông nói rằng, quý vị biết là có hai người khổng lồ trong phòng. Ông Neil, quan chức chủ trì cuộc họp, nói thêm rằng đây điểm gây tranh cãi là việc có hay không nên đưa Tổ chức Thương mại Thế giới cùng cải cách tiềm tàng của nước này vào tuyên bố của lãnh đạo APEC. APEC không có điều lệ nào về Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO đó. Các vấn đề đó có thể được nêu lên tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo Reuters, mục tiêu tăng cường thương mại đa phương mà APEC được lập nên năm 1989 đang đối mặt đấy nha, 89 tức là cuối thế kỷ 20, đang đối mặt với thách thức trong khi Trung Quốc củng cố vị thế tại vùng Thái Bình Dương và việc Mỹ đánh thuế hàng hóa của quốc gia đông dân nhất thế giới này đang gây căng thẳng quan hệ trong khu vực và gây chia rẽ về sự trung thành của các nước. Thông tin trên mạng trang web của tổ chức cho biết rằng kể từ cuộc họp đầu tiên năm 1993, các kỳ họp hàng năm của APEC đều ra tuyên bố của các lãnh đạo. Theo Reuters, ông O'Neill nói rằng với tư cách chủ nhà của APEC năm nay, ông sẽ ra tuyên bố của chủ tịch dù không nói rõ là khi nào. Tức là không có tuyên bố chung, nước chủ nhà ra tuyên bố riêng. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin không tham gia cuộc họp thượng đỉnh. Phó Tổng thống Mike Pence tham dự thay cho ông Trump. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được chào đón nồng nhiệt khi tới Papua New Guinea. Ông gây quan ngại cho phương Tây hôm 16 tháng 1 khi ông gặp các lãnh đạo của các quốc gia Thái Bình Dương để quảng bá về sáng kiến vành đai và con đường của mình. Đáp lại, Hoa Kỳ và các đồng minh Nhật Bản, Australia và New Zealand hôm 18 tháng 1 thông báo kế hoạch trị giá 1,7 tỷ đô la để cung cấp điện và Internet cho Papua New Guinea. Đây, bây giờ Nhật Bản, Australia và New Zealand nha. Bây giờ, về cái vụ mà anh tàu giờ cho du côn, thì Đài Tiếng Nói nước Nga ngày 18 tháng 11 loan tin thực hư việc quan chức Trung Quốc thô lỗ xông vào văn phòng ngoại trưởng nước chủ nhà APEC. Theo hãng ABC News của Australia vào chiều thứ Bảy, bốn quan chức Trung Quốc đã bị đuổi khỏi văn phòng của ngoại trưởng Papua New Guinea là Rimbing Patel trong trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Port Moresby vì tự ý xông vào trụ sở này mà không được cho phép. Australia tiết lộ các quan chức Trung Quốc có hành vi thiếu kiểm soát như vậy xuất phát từ việc họ muốn gặp riêng ngoại trưởng Rimbing Patel để thảo luận sửa đổi một số từ ngữ trong thông cáo chính thức của APEC. Ngay khi sự vụ việc xảy ra, lực lượng an ninh đã được triển khai buộc các quan chức Trung Quốc phải rời khỏi văn phòng của ông Patel. Và bản tin cũng nhắc lại rằng cái thái độ du côn của anh tàu không phải lần rồi xảy ra, và nhắc lại rằng hồi tháng 9 vừa qua, một quan chức Trung Quốc đã nổi cáu đùng đùng bỏ về giữa cuộc họp khi bị Tổng thống Narubarong Waka từ chối phát biểu chen ngang. Ông Waka thậm chí còn gọi hành động không đúng mực của đại diện Trung Quốc là sất sược. Hồi tháng 6 năm 2016, trong chuyến thăm Anh của Chủ tịch Tập Cận Bình, các quan chức Trung Quốc cũng đã để lại ấn tượng có phần thiếu tích cực với nữ hoàng Anh. Nữ hoàng Anh nhé, chia sẻ với một sĩ quan cảnh sát, nữ hoàng Anh cho nhận xét là quan chức Trung Quốc rất thô lỗ. Và dĩ nhiên là anh Tàu ấy lại chối, Bắc Kinh phủ nhận. Theo bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tức là sao China Morning Post ở Hồng Kông đó, phía Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận việc một số quan chức Bắc Kinh tự ý xông vào văn phòng Ngoại trưởng Papua New Guinea để đòi sửa dự thảo tuyên bố chung APEC. Đại diện Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh APEC khẳng định không có chuyện đại biểu phái đoàn nước này tìm cách gặp riêng, xông vào bây giờ nó gọi là tìm cách gặp riêng. Báo chí phương Tây cũng đã dẫn các nguồn tin giấu tên tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế Âu Châu Á Thái Bình Dương APEC tại là tiết lộ Ngoại trưởng Petro đã từ chối gặp riêng phái đoàn Trung Quốc. Ngoại trưởng Papua New Guinea tuyên bố không có vấn đề nào để xảy ra. Anh Thầu bây giờ anh vất vả trên toàn thế giới. Và bản tin mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 11 2018 đăng tin là không ra được thông cáo chung, vai trò APEC bị thách thức. Vai trò diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương bị nghi ngờ sau khi hội định nghị thượng đỉnh của tổ chức này không thể ra được thông cáo chung trong lúc có xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai thành viên lớn nhất của APEC đang mắc vào cuộc chiến thương mại và sử dụng diễn đàn APEC để công kích nhau. Thượng đỉnh APEC vào cuối tuần qua ở Port Moresby, Papua New Guinea là một kỳ họp diễn ra bất đồng công khai mà vấn đề hàng đầu là tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại an ninh và nước nào sẽ là đối tác đầu tư tốt hơn trong khu vực. Đấy, tóm lại là Đài VOA cũng đã xác nhận là không ra được thông cáo chung. Và dĩ nhiên là bên Tàu là nó đổ lỗi cho Mỹ ra là. Và bản tin cũng nhắc lại nhưng mà sự kiện mà tôi muốn anh tham khảo để cung cấp thông tin cho các chiến hữu và anh chị em. Các đảo quốc Thái Bình Dương lâu nay bị quên lãng đang càng ngày càng bị hai cường quốc tiền bạc rủng rỉnh muốn tranh giành cảnh hưởng trong khu vực quan trọng về mặt chiến lược, tranh thủ mạnh mẽ. Phó Tổng thống Pence nói Hoa Kỳ sẽ cùng với Úc giúp đỡ cho Papua New Guinea xây một căn cứ hải quân trên đảo Manus, vốn từng là căn cứ của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai sau khi Trung Quốc nổi lên như là bên có khả năng xây dựng một cảng nước sâu ở đây. Các nhà phân tích cho rằng sự hiện diện của Trung Quốc trên đảo Manus sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của phương Tây ở Thái Bình Dương, trong khi giúp cho Trung Quốc có một căn cứ gần với các căn cứ của Mỹ trên đảo Guam. Bên cạnh đó, các nước Mỹ, Nhật, Úc và New Zealand đang cũng công bố một kế hoạch trị giá $1.7 tỷ để đem điện và Internet đến phần lớn lãnh thổ Papua New Guinea trong một hành động phản công tập thể đối với chương trình vành đai con đường của Trung Quốc. Ông Veramuri, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của nước này nói rằng bất kỳ ý tưởng gì mà Mỹ hay Trung Quốc hay Úc đưa ra không nhất thiết có nghĩa là đó cũng là ý tưởng của Papua New Guinea. Chúng tôi có hoàn cảnh và những ưu tiên riêng để tập trung vào. Và đây những thông tin mà tôi tham khảo để thấy rằng không phải chỉ ở hội nghị APEC 2018 mà Mỹ tiếp tục đối phó với anh Tàu ở Biển Đông nữa. Đây là báo tin ngày 18 tháng 11 2018 của báo Thanh niên ở trong nước Việt Nam nhé. Nhắc lại rằng Biển Đông và thông điệp của Mỹ. Ngày 16 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Biển Đông không thuộc về riêng nước nào. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Biển Đông không thuộc về riêng nước nào. Đó, nhắc lại. Trước đó một ngày, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, tức là không phải là APEC nhé, là ASEAN ở Singapore, tức là trước cái APEC là có cái ASEAN và Singapore nữa. Thì tôi nhắc lại là ASEAN là nước hợp tác về địa chính trị, tức là Association of Southeast Asian Nations, thì tắt là ASEAN, đánh bằng tên tiếng Việt, ASEAN. Trước đó một ngày phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Singapore, ông cũng đã lên án các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông là phi pháp và nguy hiểm. Phó Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không có chỗ cho sự chuyên quyền và gây hấn. Phát biểu này tái khẳng định thông điệp mà Phó Tổng thống Pence đã đưa ra cho hồi tháng 10 tại Viện Nghiên cứu Hudson, đã, tôi nhắc lại, Viện Nghiên cứu Hudson ở thủ đô Washington DC của Mỹ. Tôi nhắc lại, Hudson là cái Viện Nghiên cứu Chiến lược mà Tổng thống Donald Trump rất tham khảo. Cạnh tranh với vị thế của anh trên trong khu vực, Bắc Kinh đã chọn phương thức sử dụng cơ bắp trong ngành áp đó, để gây áp lực với các láng giềng nhằm định hình lại trật tự khu vực theo tham vọng của mình. Vì thế, thông điệp của Mike Pence góp phần nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với khu vực và không chấp nhận các hành động của Trung Quốc. Thời gian qua, Washington đã đưa ra nhiều cam kết đầu tư tài chính cho chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nỗ lực này nhằm vun đắp niềm tin đối với lãnh đạo các nước khu vực. Trong khi đó, bên cạnh việc giữ vững quan hệ với Mỹ, các nước ở khu vực chắc chắn cũng xem xét tăng cường hợp tác với các đồng minh khác của Mỹ như Nhật Bản và Úc. Tôi nhắc lại, đây là bản tin của báo Thanh Niên ở trong nước. Trong khi anh Tập Cận Bình, anh Nguyễn Phú Trọng lại luôn luôn là nước Tàu là nhất, thì báo Thanh Niên, tức là đảng của anh ấy, và báo chí lề đảng của anh ấy, là mỗi anh nó một khác. Và tôi cũng tham khảo thêm cái nguồn tin nữa về Biển Đông, tức là không phải là Biển Đông mà chiến lược Á Châu Ấn Độ Thái Bình Dương, không phải là chỉ có ở Papua New Guinea mà thôi, là Biển Hoa Đông nữa. Bản tin ngày 18/11/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Pence, là ông tổng thống của Mỹ, ông nói Mỹ sẽ duy trì quan hệ với Đài Loan và chính sách mặt Trung Quốc. Ông Pence hôm thứ Bảy nói rằng Washington tiếp tục duy trì đạo luật quan hệ Đài Loan và chính sách một Trung Quốc sau cuộc hội kiến giữa ông với Trương Trung Mưu, đại diện của Đài Loan, tại Diễn đàn Kinh tế khu vực Papua New Guinea. Ông Pence không có kế hoạch tổ chức một cuộc họp song phương riêng biệt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng đang dự APEC. Điều này được xem như một sự phản ánh chính sách quyết đoán của Mỹ đối với Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc của mình. Các nhà phân tích cho rằng việc củng cố quan hệ Mỹ-Đài Loan không phải là điều gây xích mích trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi ông tỏ thái độ thì vẫn nhắc lại cái gì anh Tàu không có phản đối được. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giám đốc trung tâm chiến lược Trung Quốc Viện Hết Sức Đại ông Winfrey, tức là ông Winfrey, ông nói rằng ông Pence nói như thế là trái với cái trung tâm chiến lược này. Ông Pence nói rằng thì tôn trọng cái chính sách một Trung Quốc, thì ông Winfrey là cái trung tâm chiến lược mà được Tổng thống Trump tham khảo rất nhiều. Thì ông Winfrey ông nói như thế này: ông nói rằng ông Pence bằng việc mô tả những rắc rối cho quan hệ Mỹ-Trung đã không tự kiểm duyệt mình và đang đưa ra chỉ trích mang tính xây dựng. Ông Winfrey nói Đài Loan có vai trò quan trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc xem xét lại lịch sử mới. Tất cả các khía cạnh của quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, bao gồm Đài Loan và chính sách một Trung Quốc của chúng ta, tức là xem xét lại lịch sử mới. Đấy. Và ông Pence, ông Trump muốn nhắc rằng ông Pence thì nói cái chuyện cũ, nhưng bây giờ là phải xem xét lại lịch sử mới. Đấy là ông Winfrey, Viện Hudson. Và đến cái tin mà nhân viên CIA bí mật gặp tiếng tờ trong khi đối phó ở Papua New Guinea thì nước Mỹ vẫn không quên cái chuyện là đối phó với cái anh Bắc Triều Tiên là tay sai của anh Tàu ở phía Bắc. Nước Mỹ đã đối phó với cái đuôi của anh Tàu Cộng là anh Miến Điện. Bây giờ đến cái tay trái của anh nhà Bắc Triều Tiên thì tôi đặt vấn đề là cái tay phải của anh Tàu ở Việt Nam sẽ số phận như thế nào. Và đây là tài liệu mà tôi khám khảo cuối cùng cho bài bình luận thời sự này, là bài của Dân Làm Báo của blogger Thành Đỗ. Nhưng mà tôi có một vài điểm, Thành Đỗ cũng nêu ra nhiều điểm mà tôi đã từng bình luận rồi, cho nên tôi tham khảo. Một trật tự mới về kinh tế và địa chính trị cho châu Á Thái Bình Dương. Một chuyến tàu sắp chuyển bánh khởi hành mang theo một trật tự mới về kinh tế và địa chính trị cho thế giới cho thế kỷ. Xin đừng có tiếp tục khờ khạo để bị tách rời và bị bỏ lại nhà ga vắng Marx Lenin khi còn không còn ai tại đó. Và Thành Đỗ kết luận rằng thế này, chủ nghĩa Marx Lenin đã đi vào thùng rác rồi, mà cái con tàu đó, cái nhà ga đó không còn ai đi đó, mà anh Việt Cộng thì như thế nào đó. Và tôi lướt qua cái đoạn mà Thành Đỗ nói về cái con tàu đó. Bây giờ nói đến cái chữ trật tự thế giới mới như thế nào. Cục diện thế giới sẽ thay đổi từng ngày, và đặc biệt tại châu Á Thái Bình Dương, nơi mà con đường huyết mạch vận chuyển kinh tế thế giới của hơn 4 tỷ người, 5.000 tỷ USD từ bờ Tây của châu Mỹ gồm Chile, Peru, Mexico, Canada, hay bờ Đông của châu Á gồm Brunei, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và hai đảo quốc Thái Bình Dương mạnh về kinh tế là New Zealand và Australia. Ngoài ra, còn có một số quốc gia khác cũng ngỏ ý muốn tham gia trong tương lai gần gồm Colombia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan và Hàn Quốc. Trường hợp của nước Mỹ hơi đặc biệt, Mỹ rồi cũng sẽ gia nhập TPP sau khi nhiệm kỳ của Trump kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, nếu ông có đủ điều kiện để giáng cử nhiệm kỳ thứ hai, thì sẽ kéo dài đến 20 tháng 1 năm 2025. Tôi lướt qua cái này. Quan hệ Mỹ-Trung xấu dần đi. Cũng nói về những cái xấu dần đi, tôi lướt qua rồi. Thì tôi điểm với một vài điểm thôi. Nói về cuộc chiến thương mại năm 2008 này kia, thì Mỹ lên án tàu như thế nào, rồi Mỹ rút ra khỏi hiệp ước INF 1987 về hỏa tiễn hạt nhân tầm trung với Nga, vì Nga thì thường xuyên vi phạm hiệp ước và Tàu Cộng thì đứng ngoài hiệp ước. Cùng phương Tây, Nhật, Úc và Ấn Độ triển khai càng lúc càng nhiều các chuyến hải hành xuyên qua Biển Đông trong vòng 12 hải lý các đảo bồi đắp trái phép để phá vỡ mưu đồ xâm chiếm 90% lãnh hải ở Biển Đông của Trung Cộng. Cái lướt tôi lướt qua những cái chuyện này chúng ta biết rồi. Xin nói thêm là cục diện thế giới cũng đang dần dần thay đổi tại Trung Đông. Chúng ta đã thấy ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã viếng thăm các nước Ả Rập trong vùng. Đây là cuộc viếng thăm duy nhất của Israel đến các nước Ả Rập trong vùng từ 1996. Một chuyến viếng thăm đánh dấu sự thành công của chính quyền Trump, nơi mà nhiều đời Tổng thống Mỹ đã thất bại. Sự thành công còn có mang một ý nghĩa lớn là chính sách Israel sẽ thay Mỹ tại Trung Đông, đã nhắc lại chiến lược toàn cầu đối phó với hai cộng sản chống đó. Israel sẽ thay Mỹ tại Trung Đông để khóa chặt các bước tiến của Nga và trả vào Iran tại Syria để người Mỹ rảnh tay mà lo cho cuộc chiến đa chiều và khó khăn trên Biển Đông và Thái Bình Dương. Chiến tranh thương mại, môi trường, chiến tranh mạng và chiến tranh không gian, và rất có thể cuối cùng phải có một chiến tranh quy ước để tạo ra một trật tự mới cho kinh tế và địa chính trị tại vùng này. Trong trật tự mới này, hoặc là Tàu Cộng sẽ phải chấp nhận luật chơi mới, chấp nhận mất Biển Đông cũng như chấp nhận Đài Loan độc lập để đổi lấy một chỗ đứng tiếp tục trong WTO, tức là Hợp tác Thương mại Toàn cầu đó. hoặc sẽ bị tách rời khỏi WTO để chỉ còn buôn bán được với các nước nhỏ tại châu Phi, tại Nga và tại Iran. Trong cả hai trường hợp trên, chiến lược một vành đai một con đường xem như chấm dứt. Bao nhiêu đầu tư cho chiến lược này từ hơn 10 năm qua của Trung Cộng sẽ là một mất mát cực lớn cho chiếc ngai vàng Tập Cận Bình. Khi chưa đủ mạnh thì không nên khoe cơ bắp một thành Mỹ như là ông Donald Trump. Và tôi không quên cái đoạn nói đến Việt Nam của blogger Thành Đỗ này. Ai cũng thấy là trước các dã tâm xâm phạm nghiêm trọng vào vùng trời và biển thì nhìn qua chiến lược duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ông đặt vấn đề là anh thái độ của anh Việt Cộng thì như thế nào. Chiến lược duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mà có thể tóm gọn trong hai câu mà họ thường xuyên sử dụng gây cơn bão dư luận là quan ngại và quan ngại sâu sắc. Tôi thì thưa là anh nói quan ngại quan ngại sâu sắc, nhưng mà tôi thì cho đó là anh rủi ro lưỡng cực. Anh không biết bên nào thắng bên nào bại, chứ anh không biết ngạo bên nào, anh quan ngại đấy, ở đó mà quan ngại. Giới quan sát thế giới thì lại cho rằng qua lời tuyên bố của ông đại sứ Phạm Trinh ở đây, anh quan ngại, anh tỏ ra không biết nghe bên nào. Nhưng mà tôi hoan nghênh Thành Đỗ là tôi đã thấy cái tin này từ tuần trước, là bây giờ ông nói gà bà nói vịt rồi. Anh ở trong nước thì anh Nguyễn Phú Trọng các thứ thì nói rằng thì là không đứng vào bên nào cả, nhưng mà anh đại sứ ở bên Âu Châu, đại sứ Phạm Sinh Châu ở bên đại sứ hình là ở Ấn Độ này, ở Ấn Độ anh ra nhậm chức ở bên đầu mà anh cho nên là đại sứ Phạm Sinh Châu đặng trong anh đại sứ anh Phạm Sinh Châu thì anh nói thì là anh tỏ thái độ là anh Mỹ đừng có ăn hiếp anh Việt Nam nha này. Thì blogger Thành Đỗ đã nêu cái sự kiện này ra, nên anh đại sứ Phạm Sinh Châu nói rằng và phê bình rằng ông Thành Đỗ phê bình Phạm Sinh Châu là bất chấp bị dân chủ là hèn nhục, mục đích mong đợi là tiếp tục được tàu cộng, đấy mục đích của anh này của Phan Châu là tiếp tục được tàu cộng hà hơi về kinh tế trong lúc quá khó khăn chúng quẫn vì nợ công và nợ nào ăn. Người dân thì mất niềm tin vào bộ máy đảng nên chính sách huy động 500 tấn vàng trong dân thất bại thê thảm, và họ bị bắt buộc phải nhắm mắt về việc mất đảo mất biển, ngư dân bị bắt giết hàng ngày trên biển Đông do yếu tố Trung Cộng mà nhằm đến mục đích chính là cứu đảng, cứu ngai vàng của triều đại Nguyễn Phú Trọng, ngay cả khi phải hy sinh của chủ quyền quốc gia về lâu về dài. Sự phản ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam sau làn sóng phản đối dự luật đặc khu trong thời gian qua đang được dư luận theo sát qua các bản án khá dã man dành cho người đi biểu tình, đã thể hiện quyết tâm của Đảng là sẽ bằng mọi giá Quốc hội phải thông qua luật về ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong năm 2019. Theo các yêu sách của Tàu, bởi Quốc hội Việt Nam chỉ là cánh tay nối dài của Đảng, và Đảng đang đút đầu vào chiếc vòng kim cô Trung Cộng. Sự lệ thuộc về kinh tế sẽ đưa đến lệ thuộc về chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, cho dù đó là một quốc gia hay là một gia đình. Và Thành Đỗ kết luận rằng, cả thế giới đều biết và biết rõ không còn ai ngạc nhiên về chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay đã sử dụng ngoại giao đu dây như quốc sách, bất chấp thể diện quốc gia, nuốt lời và gian xảo, lừa lọc để đạt mục tiêu. Họ còn có lúc tự xem đó là đỉnh cao trí tuệ, nhưng dưới con mắt của thế giới không cộng sản thì đó chỉ là một trò lật lọng, lường gạt rẻ tiền ngu ngốc. Ngày nay quốc sách đu dây này sẽ không còn lường gạt được ai nữa. Việt Nam tham gia vào TPP, nhưng sau lưng đó sẽ do bàn tay lông lá của Tàu Cộng giật dây và điều khiển. Một cửa ngõ để Tàu Cộng tham gia gián tiếp vào TPP hay là CPTPP, và chiêu bài này sẽ không lường gạt được ai, sẽ bị lật tẩy một ngày gần đây thôi. Trong cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ đang vào giai đoạn kết, không thể tránh khỏi một kết quả khá thê thảm cho khối cộng sản giả hiệu còn sót lại. Tôi gọi là cộng sản sống sót, mà ông Thành Đỗ gọi là cộng sản giả hiệu. trong cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ đang vào giai đoạn kết, không thể tránh khỏi một kết quả khá thê thảm cho khối cộng sản giả hiệu còn sót lại. Tàu cộng sẽ phải quy phục vô điều kiện cái gọi là một trật tự mới, quả hàng ông dùng chính trật tự mới. Tàu cộng sẽ phải quy phục vô điều kiện cái gọi là một trật tự mới, thì chỗ đứng nào dành cho một Việt Nam lật lừa gian xảo, ngoài việc bị sát nhập vào tàu như một tỉnh lẻ phương Nam dù muốn hay không? Thế giới sẽ làm ngơ và đứng nhìn anh em nó giết nhau. Một sự chọn lựa khôn ngoan hơn, dứt khoát hơn trong lúc này sẽ tránh cho dân tộc khỏi họa diệt vong mà viễn ảnh hình như không còn xa nữa. Và thành độ của nêu gương Cuba cũng là một trong những nước cộng sản sống sót, mà Cuba nó đã thay đổi rồi. Dự thảo hiến pháp mới của Cuba đã tuyên bố xa rời ý thức hệ cộng sản. Ông Homero Acosta, Quốc hội Cuba cho hay, bản hiến pháp mới này sẽ bao gồm công nhận sở hữu tư nhân, điều vốn bị Đảng Cộng sản kỳ thị suốt một thời gian dài, coi như một tàn tích của chủ nghĩa tư bản. Và kết luận rằng chuyến tàu về một trật tự mới sắp sửa chuyển bánh. Ai ơi, xin đừng tiếp tục khờ khạo để bị tách rời và bị bỏ lại tại nhà ga vắng Mark Lenin không còn ai. Cuba đã tỉnh ngủ, trong khi Việt Nam thì vẫn còn tự bịt mắt chạy theo anh Tập, bất chấp sự tồn vong của dân tộc. Tôi chỉ không đồng ý với cựu kỹ sư công nghệ quốc phòng Pháp là ông Đỗ Thành về cái kêu gọi ai ơi xin được tiếp tục khờ khạo. Bọn cộng sản lú ở Việt Nam nó sẽ tiếp tục khờ khạo, không phải là khờ khạo mà nó đầu óc của nó đã bị điều kiện hóa theo cộng sản rồi. Chỉ ai ơi đến đâu cũng vui, chỉ có cái là đập bỏ nó đi thôi chứ không ở đó mà ai ơi nữa. Đấy là cảm ơn, dù sao cảm ơn Đỗ Thành về cái bài này mà tôi mượn để làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Tóm lại thời sự tuần này, với cái thời sự thay đổi là hội nghị APEC 2018 ở Papua New Guinea cho ta thấy rằng đối phó với cộng sản sống sót trên toàn thế giới là một chiến lược toàn cầu, chẳng như của một nền nước Mỹ mà kể cả những đồng minh siêu cường của Mỹ gồm 7 nước G7 đấy. Và trong cái chuyện này thì vấn đề đặt ra là chiến tranh nóng có thể xảy ra hay không? Tôi thì tôi cho là không có chiến tranh nóng xảy ra. Nhưng mà chỉ cần những nước cộng sản sống sót này, chỉ cần đập bỏ nó về cái chiến lược bành trướng của nó, cô bao vây cô lập của nó, và để cho nó phải tự chết vì cái một nước cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì nó sẽ chết vì cái kinh tế thị trường nữa. Và tôi sợ rằng thì nó sẽ chết rất nhanh. Và theo các nhà nghiên cứu về cộng sản mà tôi học hỏi bấy lâu nay thì người ta nói rằng khi mà cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì trung bình cái thời gian mà để các yếu tố kinh tế thị trường làm cho cái chế độ của nó mục rã là trên dưới 70 năm, mà Liên Xô đã sụp đổ trên dưới 70 năm. Và Tàu Cộng đã cũng đã sụp đổ cùng với Liên Xô, nhưng mà nó chỉ sống sót là nhờ nó chủ trương là giết người để sống sót. Và từ ngày nó sống sót đến giờ thì nó mới chỉ có từ năm vụ Thiên An Môn tới giờ là mấy chục năm thôi. Và anh Việt Cộng cũng thế. Nếu tính từ năm 1975, trước 45, thì không thể tính được, là vì lúc đó nó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó chưa có chính quyền để nó áp dụng cái mô thức cộng sản của nó trong cái môi trường kinh tế thị trường. Nó chỉ vào kinh tế thị trường là sau khi nó được bà Mỹ cho vào EFTA từ 2006 rồi, thành ra là mới có mấy chục năm thôi. Và 30 năm đổi mới đợt 1, và bây giờ nó mới đổi mới đợt 2, được có 10 năm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bọn tàu nó sẽ sống lâu hơn là vì nó tính toán kỹ lưỡng hơn và nó lưu manh hơn anh Việt Cộng. Còn anh Việt Cộng thì lưu manh nhưng mà dại dột, là anh phát triển bừa bãi, anh đi vào kinh tế ẩu tả, cho nên anh sẽ chết nhanh lắm. Và bây giờ tôi đã, những cái bình luận trước tôi đã nói rằng thì anh Việt Nam Cộng sản anh đã đi đến khi khâu chót của quy trình kết tất yếu khi như vậy cái thị trường, anh đã, cái khâu chót của anh là đang xảy ra. Thành tôi nghĩ là anh Việt Cộng sẽ chết trước sư phụ tàu của anh. Vâng, đây là bây giờ kết luận của tôi trong bài bình luận thời sự hôm nay.